Chương trình trẻ em của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Du lịch Nghỉ.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Tiếp đó có chuyên mục An ninh Lệ Thủy. Thông điệp an toàn giao thông sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 15 tháng 11, huyện ủy Lệ Thủy tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra huyện ủy với các ban, văn phòng huyện ủy, thanh tra, công an, viện kiểm sát, tòa nhân dân huyện trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, kiểm sát, xét xử nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phan Hồng Đăng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, chủ trì hội nghị. Từ đầu năm 2020 đến nay, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy cùng với các cơ quan đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo theo quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, kiểm sát, xét xử và đạt được một số kết quả quan trọng. Theo đó, đã tham mưu Ban Thường vụ huyện ủy thành lập 12 đoàn kiểm tra, 8 đoàn giám sát, kiểm tra 23 tổ chức đảng và 55 đảng viên, giám sát 126 tổ chức đảng và 34 đảng viên. Cả cơ quan đơn vị phối hợp thực hiện tốt việc cung cấp trao đổi các thông tin, tài liệu liên quan để sớm phát hiện, kiểm tra, kiểm điểm, xử lý vi phạm đối với các tổ chức đảng và đảng viên một cách đồng bộ, nghiêm minh. Ủy ban Kiểm tra huyện ủy và các ban ngành có liên quan tăng cường phối hợp chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định, kịp thời tham mưu Thường trực huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ và có hiệu quả trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Hồng Đăng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra huyện ủy và các ngành có liên quan trong thời gian qua và đề nghị các cơ quan phối hợp trong thời gian đến cần tập trung thực hiện tốt các nội dung theo quy chế đã đề ra. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch để hạn chế việc trùng lặp về nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát, tăng cường giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo quy định. Các cơ quan tổ tụng phải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra huyện ủy trong việc cung cấp thông tin của đảng viên vi phạm pháp luật. Các ban ngành cần phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin về Ủy ban Kiểm tra huyện ủy để theo dõi, nắm thông tin và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Ngày 14 tháng 11, tại thôn Thạch Bàn, xã An Thủy, Hội Nông dân xã An Thủy phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Việt Long tổ chức buổi tập huấn chuyển giao kỹ thuật gieo giống lúa lai ba sông VT404 vụ đông xuân 2023-2024 cho hơn 100 hội viên hội nông dân trên địa bàn xã. Tại buổi tập huấn, các hội viên nông dân đã được các kỹ thuật viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Việt Long giới thiệu và chuyển giao kỹ thuật các công đoạn từ ngâm ủ giống, gieo sạ, chăm sóc, thu hoạch giống lúa lai ba sông VT404. Đây là loài giống lúa lai mới có khả năng thích ứng sông trên nhiều chân đất, sinh trưởng phát triển khỏe, chịu rét, chịu hạn tốt, cứng cây, khóm gòn, trổ thoát cổ bông, bông to, tỷ lệ hạt chắc cao, chất lượng hạt gạo dai, màu sắc đẹp, thơm ngon, chịu thâm canh ở chân ruộng sâu trúng và chống được bệnh đạo ôn hại lúa. Nên đây là một loài giống lúa rất thích hợp với đồng đất xã An Thủy nói riêng và huyện Lệ Thủy nói chung. Sau buổi tập huấn, mỗi hộ nông dân được hỗ trợ giảm mua 40kg lúa giống để chuẩn bị cho vụ sản xuất đông xuân sắp tới. Hy vọng rằng đây sẽ là một giống lúa mới mang lại năng suất, chất lượng và giá trị cao trên một đơn vị diện tích canh tác cho bà con nông dân. Hội đồng đội Trung ương đã thông báo kết quả sẽ chọn giải thưởng Cảnh Ẻn Hồng năm 2023, công nhận 20 giáo viên làm tổng phụ trách đội tiêu biểu xuất sắc đạt giải thưởng này. Tại huyện ta có cô giáo Lương Quỳnh Trang, sinh năm 1979, dạy môn thể dục, tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở Lê Ninh. Với tinh thần xung kích, cô Trang luôn năng nổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với những đóng góp của cô Trang trong 23 năm làm công tác tổng phụ trách và 14 năm công tác tại trường trung học cơ sở Lê Ninh, Liên đội trường Trung học cơ sở Lê Ninh nhiều năm liền được nhận bằng khen, cờ thi đua của Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương, cờ thi đua xuất sắc của tỉnh Đoàn. Cô giáo Lương Quỳnh Trang cũng được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo. Đây là giáo viên duy nhất của tỉnh được đề cử giải thưởng Cánh Én Hồng năm 2023. Giải thưởng Cánh Én Hồng là giải thưởng cao quý của Hội đồng đội Trung ương, được sẽ trao tặng hàng năm nhằm tuyên dương khen thưởng giáo viên làm tổng phụ trách đội có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh. Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các tiêu chí gia đình năm có ba sạch, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngày 15 tháng 11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác xây dựng gia đình tại thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy. Tại buổi tập huấn, đại diện 30 hộ gia đình thôn Xuân Lai là thành viên mô hình gia đình năm có ba sạch, nông thôn mới kiểu mẫu, thu gom phân loại rác thải tại nguồn đã được cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh truyền đạt 3 chuyên đề, gồm chỉ thị số 06 CTTU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, các giá trị gia đình Việt Nam hiện nay cần vun đắp, nhiệm vụ và giải pháp của cả cấp hội góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam. Thông qua hội nghị tập huấn, giúp các gia đình cán bộ hội viên phụ nữ có kiến thức, kỹ năng tổ chức tốt và xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, để triển khai các hoạt động vun đắp giá trị gia đình Việt Nam gắn với mô hình xây dựng gia đình năm có ba sạch được đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đóng góp quan trọng trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của huyện và của tỉnh. Thực hiện quyết định số 2941 của Bộ Công Thương về quy định giá bán điện, từ ngày 9 tháng 11, Công ty Điện lực Quảng Bình áp dụng biểu giá bán điện mới để tính tiền điện cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn. Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân là 2.006,79 đồng trên 1 kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Áp dụng từ ngày 9 tháng 11 năm 2023, mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 4,5% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Ngày 8 tháng 11 năm 2023, Bộ Công Thương có quyết định số 2941 quy định về giá bán điện, trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện. Về cơ bản, việc điều chỉnh giá điện lần này sẽ đảm bảo các hộ nghèo, các gia đình chính sách bị ảnh hưởng ở mức không đáng kể. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Chuyên mục An ninh trật tự lề thị.
Thưa quý vị và các bạn, trong 11 tháng qua, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, Công an huyện đã chủ động triển khai có hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Bài viết của công tác viên thành phố. Công an huyện đã chủ động trong công tác nắm tình hình, tham mưu Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện kịp thời chỉ đạo giải quyết ổn định các vụ việc phức tạp về an ninh nông thôn có nguy cơ thành điểm nóng. Trong đó tập trung lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ triển khai thực hiện dự án cao tốc Bắc Nam và dự án đường ven biển đoạn qua địa bàn huyện Lệ Thủy. Tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các ban ngành, chính quyền địa phương tổ chức đối thoại, tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương triển khai dự án, không thực hiện các hành vi cơi nới, xây dựng công trình trái phép nhằm hưởng lợi từ công tác giải phóng mặt bằng. Tập trung phối hợp với các ban ngành đoàn thể và chính quyền các xã thị trấn làm tốt công tác đảm bảo an ninh lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, tôn giáo. Phối hợp với các ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã triển khai hiệu quả mô hình dân vận khéo, vận động nhân dân chấp hành tổ chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của chính quyền địa phương. Trong công tác phòng chống tội phạm, Công an huyện đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, điện chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Ban Công an về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác. Tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện, Ban chỉ đạo 138 huyện ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người năm 2023, triển khai quyết liệt có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ các ngày lễ Tết. Công an huyện đã phát 20.000 tờ rơi cảnh báo các phương thức thủ đoạn các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Điều tra khám phá 56 trên 59 vụ, phạm pháp chung đạt tỷ lệ 94,9%, xử lý 87 đối tượng. Nổi bật, phá thành công chuyên án cướp giật tài sản, bắt giữ một đối tượng, thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản của người dân tại huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới. Thu hồi 5 điện thoại di động trị giá khoảng 20 triệu đồng. Phá chuyên án trộm cắp tài sản, bắt giữ 2 đối tượng, thực hiện 5 vụ trộm cắp xe máy, khoảng 40 triệu đồng. Trên địa bàn, đưa đi ngoài tỉnh tiêu thụ. Thu hồi 2 xe máy trị giá khoảng 12 triệu đồng. Công an xã Phú Thủy đã điều tra làm rõ 4 đối tượng trộm cắp hơn 20 tấn keo tràm đã khai thác của công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Thịnh. Công an xã Dương Thủy nhanh chóng bắt giữ một đối tượng phá két sắt trộm 2 nhẫn vàng 24K, một dây chuyền vàng 18K trọng lượng khoảng 2 chỉ và 300.000 đồng tiền mặt sau 2 giờ đồng hồ gây án. Khởi tố 2 đối tượng là giám đốc và kế toán hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Phan Xá xã Xuân Thủy về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ, phá chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 163 viên ma túy tổng hợp, truy bắt vận động đầu thú 7 đối tượng bị công an huyện ra quyết định truy nã. Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chỉ đạo quyết liệt phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo, góp phần làm giảm tình trạng đốt pháo trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc quyết liệt đề án 06 của chính phủ, công an huyện đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành nhiều kế hoạch, công văn hướng dẫn, chỉ đạo tập trung nâng cao hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng, kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Trong kỳ đã lập 9.209 hồ sơ căn cước công dân, đã kích hoạt 73.176 tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2, vừa chỉ tiêu hơn 15.000 tài khoản định danh điện tử. Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ qua cổng dịch vụ công quốc gia đạt 96,5%. Tỷ lệ khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip thay cho thẻ bảo hiểm y tế đạt 95,4%. Là đơn vị dẫn đầu trong tạo lập, làm giàu dữ liệu phục vụ công tác chia sẻ, đã cập nhật 55.041 dữ liệu người cao tuổi, hội cựu chiến binh, hội viên nông dân, người có công. Tổ chức có hiệu quả ngày hội toàn dân tự nguyện giao nộp vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiền chất nổ. Tổ chức kiểm tra ngành nghề kinh doanh điều kiện về an ninh trật tự 5 cơ sở, xử lý 1 trường hợp, ra quyết định xử phạt 3,5 triệu đồng. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp, các cơ quan, trụ sở, trường học và các chợ trên địa bàn. Xây dựng mới một mô hình học sinh 3.0, không bạo lực học đường, không bỏ học, không tham gia các tệ nạn xã hội. Duy trì củng cố 18 loại mô hình tự quản về an ninh trật tự đang phát huy hiệu quả. Tổ chức hội nghị, công an lắng nghe ý kiến nhân dân và lấy ý kiến nhân dân của cả cơ quan tổ chức đối với lực lượng công an nhân dân năm 2023. Qua những kết quả đạt được trong 11 tháng vừa qua, công an huyện đã vinh dự được tặng một bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, 4 lượt tập thể công an huyện được tặng giấy khen, 6 lượt tập thể công an xã, đội nghiệp vụ được tặng bằng khen của Bộ Công an, 15 lượt tập thể công an xã và các đội nghiệp vụ được tặng giấy khen, 7 lượt cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Công an, 3 lượt cá nhân được ghi sổ vàng lập công mỗi ngày làm một việc tốt vì nước vì dân, cùng nhiều tập thể cá nhân đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen cao quý. Thời gian tới, công an huyện tiếp tục triển khai, góp phần tạo môi trường chính trị, xã hội ổn định, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 đến 27 tuổi. Tại Việt Nam trong những năm qua, tai nạn giao thông đã luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng của năm nay, toàn quốc xảy ra 9.826 vụ tai nạn giao thông, đã có 5.496 người bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống, cùng với 6.973 người bị thương tật suốt đời. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi, xảy ra 881 vụ, làm chết 490 người, bị thương 827 người. Hậu quả tai nạn giao thông ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè, đối tác. Ngày 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu. Năm 2023, vào ngày 19 tháng 11 với chủ đề năm Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông, là năm thứ 12, Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự chân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Đồng thời, cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông, như đã uống rượu, bia, không lái xe. Hãy tuân thủ tốc độ, nhanh một giây, chậm cả đời. Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Thắt dây an toàn khi đi ô tô. Đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, v.v. Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường tham gia giao thông an toàn, văn minh. Và hơn hết, chính mỗi bậc phụ huynh, mỗi thầy cô giáo, mỗi cá nhân phải làm những tấm gương mẫu mực về thực thi quy định pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông và nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng khi tham gia giao thông và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng, phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông. Vì sự an toàn trên mọi con đường, vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà, tưởng nhớ người đi, vì người ở lại.
Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.